Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, nội dung chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả nội dung tiếp theo, điều 25 và điều 26 chương 2, nghị định số 12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ba, phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi tự tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động mà vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo một trong các mức sau đây. A, từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không báo cáo hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo chương trình khung cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động nhóm 2; người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt nhóm 3; người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. B. Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: huấn luyện bắt buộc theo chương trình khung được pháp luật quy định nhưng không đủ nội dung; sử dụng người huấn luyện không đảm bảo tiêu chuẩn về người huấn luyện; không đảm bảo cơ sở vật chất để huấn luyện theo quy định; không có tài liệu huấn luyện cho các đối tượng. C. Từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng khi có một trong các hành vi: cung cấp kết quả huấn luyện mà không thực hiện huấn luyện; cung cấp kết quả huấn luyện không đúng với nội dung đã huấn luyện. D. Từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng khi có một trong các hành vi: thực hiện hoạt động huấn luyện thuộc trường hợp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã hết hiệu lực; thực hiện huấn luyện ngoài phạm vi quy định tại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với các nội dung bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; không duy trì đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; sửa chữa, làm sai lệch văn bản tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
bây
hình sự
là
giả mạo văn bản tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; giả mạo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 4. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện huấn luyện thuộc trường hợp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; giả mạo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi có một trong các hành vi: cung cấp kết quả huấn luyện mà không thực hiện huấn luyện; cung cấp kết quả huấn luyện không đúng với nội dung đã huấn luyện; thực hiện huấn luyện ngoài phạm vi quy định tại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với các nội dung bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; không duy trì đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm C, D khoản 2 điều này. B. Đình chỉ hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi có một trong các hành vi: cung cấp kết quả huấn luyện mà không thực hiện huấn luyện; cung cấp kết quả huấn luyện không đúng với nội dung đã huấn luyện; thực hiện huấn luyện ngoài phạm vi quy định tại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Đối với các nội dung bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Không duy trì đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm C, D, khoản 3, điều này.
C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính là giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giả mạo. Đối với hành vi giả mạo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quy định tại điểm D khoản 2, điểm D khoản 3, khoản 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hủy kết quả huấn luyện đã cung cấp khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm B, C khoản 2 điều này. B. Buộc người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hủy kết quả huấn luyện đã cung cấp khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm B, C khoản 3 điều này. C. Buộc nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quy định tại điểm D khoản 2, điểm D khoản 3 điều này. Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 1. Phạt tiền đối với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có hành vi vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau. A. Từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định. B. Từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thông báo theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi có thay đổi về địa chỉ trụ sở chi nhánh. C. Từ 40 triệu đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ngoài phạm vi ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, không thực hiện đúng quy trình kiểm định, sử dụng kiểm định viên đang bị thu hồi chứng chỉ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm định viên hết hiệu lực để thực hiện kiểm định, sử dụng người chưa có chứng chỉ kiểm định viên để thực hiện kiểm định, sử dụng kiểm định viên khi chưa ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng theo công việc, không duy trì đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của pháp luật, không đảm bảo độc lập khách quan trong cung ứng dịch vụ kiểm định. D. Từ 80 triệu đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi cung cấp kết quả kiểm định không đúng sự thật, cung cấp kết quả kiểm định mà không thực hiện kiểm định. D. Từ 120 triệu đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi thực hiện hoạt động kiểm định khi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đã hết hiệu lực hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động kiểm định hoặc đang bị thu hồi, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đã được cấp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sửa chữa làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, giả mạo văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, giả mạo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây là hết. Nội dung tiếp theo, Điều 26, chương 2, Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật ngày mai. Quý vị đón theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.